SBS Radio.
Đối với cô Anastasia Lin, đoạt vương miện Hoa hậu quốc tế ở Canada có nhiều ý nghĩa hơn là danh hiệu, vì cô dấn thân vận động cho nhân quyền được tôn trọng ở Trung Quốc. Cô cho biết ngay sau khi đoạt giải, cha cô sống tại quê nhà, cho biết là an ninh đã đến nói chuyện với ông.
My father then sent me a text message.
Cha tôi nhắn tin cho tôi, van xin tôi hãy để cho yên ổn ở Trung Quốc. Tôi đoán đó là lần đầu tiên trong đời tôi phải đưa ra sự lựa chọn theo đúng với lương tâm của mình. Và chuyện đó không dễ dàng tí nào.
Nhưng không lùi bước, cô Lin càng hoạt động nhiều hơn cho phái Pháp Luân Công để phản đối điều mà họ cáo buộc là nhà chức trách Trung Quốc đã lấy cơ phận của các tù nhân lương tâm. Trung Quốc và các chuyên gia trong lĩnh vực thay ghép đều bác bỏ cáo buộc này. Các thành viên của Pháp Luân Công lâu nay bị cấm đoán kể từ lúc nhà chức trách loại giáo phái này ra ngoài vòng pháp luật trong thập niên 1990. Tuần này, cô Lin đến Úc để giới thiệu cuốn phim ngắn nhan đề Reunion, đặt nghi vấn về nguồn gốc của các tử thi sử dụng trong cuộc triển lãm Real Bodies đang mở cửa tại Sydney. Đây là lần đầu tiên cuộc triển lãm này đến Úc. Nhưng trước đó, trong nhiều năm, hàng triệu người trên thế giới đã có dịp nhìn tận mắt lục phủ ngũ tạng của 20 xác chết được cho là của người Trung Quốc. Cô Lin nói làm như vậy là vô nhân đạo.
Các tử thi Trung Quốc đang được triển lãm có lẽ chẳng bao giờ đồng ý để cho xác chết của họ được trưng bày thế này. Chúng ta không biết họ là ai, nhưng trước đây họ là những con người thật. Tại Úc, bạn sẽ không bao giờ để cho thi thể của bất kỳ công dân Úc nào được sử dụng mà không có sự đồng ý của họ trước đó. Chúng ta không biết những người Trung Quốc này chết trong hoàn cảnh nào.
Nhưng ban tổ chức quả quyết các xác chết và cơ phận là của trường đại học Dalian ở Trung Quốc cung cấp có giấy xác nhận hẳn hoi, đó là các xác chết được hiến tặng một cách hợp pháp cho mục đích nghiên cứu y khoa. Cuộc triển lãm đã được thực hiện cũng vài năm rồi, và trong một thông cáo, giám đốc triển lãm, ông Tom Zeller thách thức những người chống đối hãy trưng bằng chứng rằng đây là xác của các tử tù. Cô Lin được mời đến phát biểu tại Nghị viện New South Wales, nơi vừa mới thông qua đạo luật đầu tiên về mua bán cơ phận trái phép. Theo đạo luật này, thì các công ty mua bán có lợi nhuận hàng năm trên 50 triệu đô la cần phải trình giấy chứng nhận hợp pháp khi nhập cảng các cơ phận. Dân biểu đảng xanh David Shoebridge là người đã vận động để hoàn chỉnh đạo luật vừa được thông qua.
Đã có nhiều quan ngại được nêu lên về một số cơ phận hay mô sử dụng trong cuộc triển lãm có nguồn gốc không rõ ràng từ một số nước. Điều chúng ta không biết là họ có cần phải trình báo hay không, bởi vì chỉ có một số ít trong cuộc triển lãm, những thi thể thật hay không, cho nên có thể không vượt giới hạn 50 triệu đô la.
Cô Lin hoan nghênh việc Nghị viện New South Wales ban hành luật và thúc giục chính phủ Úc hãy ngăn chặn người Úc đi qua Trung Quốc để thay ghép cơ phận.
Chúng ta phải nói cho họ biết là chúng ta không chấp nhận cách làm này và chúng ta không muốn máu giấy lên tay chúng ta. Chúng ta có nhiều cách để gây áp lực hơn là chúng ta nghĩ.
Tuy nhiên, giới chuyên môn nghĩ rằng tình trạng lấy cơ phận bừa bãi tại Trung Quốc đã không còn. Năm 2014, Trung Quốc nhìn nhận đã lấy cơ phận của các tử tù bị hành quyết, nhưng cam kết sẽ chấm dứt hành động đó vào đầu năm 2015. Một bác sĩ hàng đầu về thay ghép cơ phận của Úc, giáo sư Jeremy Chapman, tin rằng Trung Quốc có điều kiện để cải thiện tình hình và muốn thấy Pháp Luân Công cung cấp đầy đủ bằng chứng cho các cáo buộc của họ.
Tôi nghĩ quan điểm của đa số các bác sĩ tại các nước cũng đã hiểu là không thể lấy cơ phận của các tù nhân. Đại đa số cơ phận và mô hiến tạng ngày nay là từ phòng cấp cứu. Hàng năm ở Trung Quốc có 60.000 ca tử vong vì tai nạn giao thông và các loại chấn thương não khác. Vì vậy, nếu khai thác đúng đắn, họ cũng đã có một nguồn hiến tặng thật đáng kể.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.